SBS Việt ngữ.
Mai Hoa kính chào quý vị. Chương trình Á Châu ngày nay, Mai Hoa có nhà báo và luật sư Lưu Tường Quang để cùng trình bày những vấn đề nổi bật về thời sự của Á Châu tuần vừa rồi. Nhà thư Mai Hoa xin chào nhà báo Lưu Tường Quang.
Xin chào cô Mai Hoa và kính chào quý khán giả của đài.
Vâng, dạ thưa ông, tuần vừa rồi trong câu chuyện thì ông đã đề cập khá rõ về cuộc chiến thương mại vừa mới nổ lên giữa Mỹ và Trung Quốc. Thế thì trong tuần vừa qua thì cái cuộc chiến thương mại này là một trong những cái đề tài mà được giới bình luận ở Việt Nam bàn thảo rất là sôi nổi và không ít những hy vọng rằng là cái cuộc chiến này, Tổng thống Trump có một cái gọi là có một cuộc đấm thép vào cái nền kinh tế của Trung Quốc và qua đó thì Việt Nam, hoặc là nói chính xác hơn, cái Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng và có một chút mùa đầu đó sẽ có lợi thế hơn cho những người đấu tranh dân chủ Việt Nam. Thì không biết là ông có nhìn nhận vấn đề như vậy không? Nhưng mà có lẽ trước tiên là ông có thể giúp khái quát về tình hình thời sự châu Á trong tuần vừa qua thưa ông?
Tất nhiên đứng về phương diện tình cảm đó, thì cái gì mà nó làm cho Trung Quốc suy yếu thì người Việt Nam coi đó là một cái niềm hy vọng, thì tôi cũng chia sẻ cái phản ứng tình cảm như vậy, nhưng mà trong thực tế nó không phải như vậy. Cái vấn đề một cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, tức là giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, Trung Quốc thứ nhất và Trung Quốc thứ nhì, nó không đem lại một cái lợi ích nào cho thế giới và tất nhiên nó không đem lại cái lợi ích nào trong lâu dài. Tôi nói trong lâu dài chứ tôi không nói trong ngắn hạn cho các nước tại Đông Nam Á cũng như cho Úc Châu. Tuần rồi chúng ta đã nói và chúng ta đã bàn thảo một phần về cái ảnh hưởng đối với Việt Nam và đối với nước Úc. Có lẽ tuần này chúng ta không có lặp lại. Nhưng mà những cái diễn tiến mới nhất là vào ngày 10 tháng 7 theo giờ Washington thì Tổng thống Donald Trump đã loan báo một cái biện pháp mới nhằm áp thuế quan 10% vào tất cả những cái hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc trị giá lên đến 200 tỷ đô la. Và cái biện pháp này sẽ có hiệu lực vào tháng 9 năm nay, tới tháng 9 năm 2018. Tuy nhiên sau khi đã loan báo như vậy rồi đó thì ông Donald Trump tiếp theo bồi theo một cái là nếu mà Trung Quốc mà phản ứng lại mà có những cái biện pháp trả miếng đó thì Hoa Kỳ sẽ vào ngày 20 tháng 7 này sẽ áp đặt thêm một cái thuế 25% đánh vào toàn những cái hàng hóa nhập cảng của Trung Quốc trị giá tới 16 tỷ đô la. Hai cái động thái này xảy ra sau khi cái biện pháp thứ nhất, tức là áp thuế 25% cho hàng hóa từ Trung Quốc trị giá 34 tỷ đã có hiệu lực từ ngày 6 tháng 7 vừa qua. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn một cách tổng thể đó, thì những cái biện pháp áp đặt thuế quan của Hoa Kỳ đó đang và sẽ áp dụng cho tất cả hàng hóa của Trung Quốc trị giá đến 250 tỷ đô la. Trong khi đó thì Trung Quốc hay là Trung Cộng đã có những cái phản ứng, đã có những miếng đánh trả, và trong tổng số những cái phần mà Trung Quốc đang đã và sẽ đánh trả thì trị giá chỉ khoảng 130 tỷ đô la mà thôi, tức là ít hơn hay là thấp hơn cái mức độ của Hoa Kỳ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Trung Quốc không làm những cái biện pháp khác. Chẳng hạn như Trung Quốc có thể siết chặt những cái cổng công ty của Hoa Kỳ đang sinh hoạt tại Hoa Lục, hoặc là sử dụng cái đồng nhân dân tệ, tức là cái tiền của Trung Quốc, trong cái vấn đề giảm hạ tỷ giá hoặc là hối suất giữa đồng nhân dân tệ với đồng Mỹ Kim để làm cho hàng hóa của Trung Quốc nó sẽ tiếp tục nó được bán rẻ. Cho nên Trung Quốc hãy còn những cái phương tiện khác để có thể đối chọi lại với Hoa Kỳ. Nhưng mà trong hiện tại thì cái phản ứng của Bắc Kinh có vẻ không mạnh bạo. Cho nên vì lý do đó mà người ta chưa biết là trong tương lai hai bên sẽ thương thuyết như thế nào. Nhưng mà kỳ rồi thì chúng ta đã nói nó ảnh hưởng tới Việt Nam và tới nước Úc. Và như cô Mai Hoa vừa mới nói đó là dân chúng trên mạng mong mỏi rằng cái điều trừng phạt của Hoa Kỳ này sẽ làm suy yếu cái nền kinh tế của Trung Quốc và do đó nó có lợi cho Việt Nam. Cái đó là một cái phản ứng tình cảm. Cái đó là một cái phản ứng tình cảm. Chưa chắc nó đã xảy ra như vậy về phương diện kinh tế cũng như về phương diện chính trị. Tuy nhiên thì theo cái sự phân tách tổng ngân hàng đầu tư rất là lớn trên thế giới là UBS, thì nếu có cuộc chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh thì cái nền thị trường chứng khoán nó sẽ mất đi 20%, trong đó châu Á sẽ mất 24% và Liên Âu và châu Âu sẽ mất 25%. Cho nên nếu mà châu Á mất 25% thì cái thị trường chứng khoán tại Việt Nam có thể sụp đổ. Và trên cái nền kinh tế toàn cầu á, thì cái sự phát triển của GDP trên toàn cầu nó sẽ mất đi 1%, nhưng mà đặc biệt hơn nữa đó là tại Hoa Kỳ, cái GDP nó sẽ mất 2.5% và tại Trung Cộng nó sẽ mất 2.3%. Và do đó cái đời sống của dân chúng tại Hoa Kỳ cũng như đời sống tại Trung Quốc chưa chắc đã được ổn định. Đấy là chúng ta nói một cách tổng quát, về những bước hiện đang xảy ra trong cái cuộc chiến giữa Bắc Kinh và Washington. cũng như cái hậu quả trên căn bản toàn cầu, thưa cô Mai Hoa.
Nhưng mà về mặt thực lực đó, thì giữa Hoa Kỳ tổng số dân của họ với những hàng hóa thực lực của họ để mà đi trường, gọi là trường kỳ kháng chiến trong cuộc chiến này, thì nếu mà đi lâu về dài thì cái người thiệt hại nhiều hơn thì ở cái nơi mà có đông con hơn phải nuôi nhiều hơn.
Nói như vậy cũng chưa chắc đã đúng là tại vì cái đời sống của người dân Trung Quốc nó rất thấp. Họ có thể chịu đựng được. Đời sống của người Mỹ nó rất cao. Và nếu cái mức sống của họ mà không có giữ được ở cái mức cao thì có thể họ sẽ bất mãn với chính phủ. Cái vấn đề của ông Donald Trump không phải là cái vấn đề như vậy. Cái vấn đề của ông Donald Trump đó là ông sử dụng thương mại vào mục đích chính trị. Người ta có thể nói là ông Donald Trump không hiểu về kinh tế, không hiểu về thương mại, nhưng mà cái điều đó nó có thể đúng, nó có thể sai. Nhưng mà cái vấn đề của ông Donald Trump không phải là cái mục đích của ông. Cái mục đích của ông là đặt nước Mỹ trên hết. Cái mục đích của ông là tìm cách đưa những cái công ăn việc làm mà nó bị xuất cản sang Trung Quốc trở về Hoa Kỳ. Cái vấn đề khó khăn đó là khi nó trở về Hoa Kỳ thì các công ty không thể trả lương rẻ mạt như các công ty của Mỹ đang trả lương cho công nhân Trung Quốc, mà phải trả lương theo tiêu chuẩn của Mỹ cũng như phải trả lương cho tiêu chuẩn của Úc ở đây. Cho nên cái vấn đề nó không có rõ như trắng với đen, mà nó là có một cái màu xám, có một cái màu nâu. Nhưng mà đứng về cái phương diện bầu cử, tranh cử, ông Donald Trump đã thắng cử nhờ vào cái thành phần rất là hữu cựu và nhờ vào cái thành phần của những tiểu bang Cộng Hòa tương đối phát triển về phương diện nông nghiệp và có những công nghệ hay tương đối hay còn thấp. Cho nên cái việc của ông Donald Trump là đứng về phương diện chính trị, ông tìm cách đem những công ăn việc làm trở về Hoa Kỳ là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là làm cho cái căng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc quân bình hơn, theo cái nghĩa là giảm bớt sự thất thu về phương diện thương mại mà nó lên tới 375 tỷ đô la Mỹ. Cho nên cái vấn đề của ông Donald Trump là ông nhìn vào cái tương lai chính trị của ông trong 4 năm sắp tới sau khi cái nhiệm kỳ này đến mãn. Và nếu ông thỏa mãn được cái phần tử thiên hữu trong cái tầng lớp cử tri của Hoa Kỳ và giữ được cái sự ủng hộ của các tiểu bang Cộng Hòa thì may ra ông có thể thắng cử nữa. Mà cái điều đó là có thể là một cái điều tốt và có điều xấu cho cả thế giới. Riêng tôi thì tôi nghĩ đó là điều xấu của thế giới, nhưng có thể quý khán giả của đài có thể có những cái ý nghĩ khác.
Khi mà nói đến cái chuyện mà Make America Great Again thì ngược lại bên phía Trung Quốc họ cũng dựa vào cái chủ nghĩa dân tộc bằng cách là họ đưa ra rất là nhiều project Made in China 2025 và tất cả những cái chuyện khác, thì có vẻ như hai bên đều dùng chủ nghĩa dân tộc và cả hai bên thông qua cuộc chiến thương mại này đang flashing, đang có đụng độ lẫn nhau. Tuy nhiên
nhưng mà cái vấn đề mà ông Tập Cận Bình sử dụng cái tinh thần dân tộc cực đoan đó, nó dễ dàng hơn Hoa Kỳ theo cái nghĩa là Đảng Cộng sản đang chiếm độc tôn, Đảng Cộng sản đang nắm tất cả những phương tiện truyền thông, Đảng Cộng sản bắt buộc mọi người phải theo cái quy luật của Đảng Cộng sản, cũng giống như trở lại Việt Nam. Trong khi Hoa Kỳ nó là một quốc gia dân chủ, mặc dù ông Donald Trump có thể có những cái biện pháp mà chúng ta không bằng lòng, nhưng mà sau cùng ông vẫn là một lãnh tụ của một quốc gia vĩ đại, tôi có thể nói như vậy, vĩ đại về phương diện dân chủ, về phương diện quyền lợi của dân chúng, quyền lợi của công dân. Cho nên ông Donald Trump sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái nội bộ chính trị của Hoa Kỳ, trong khi ông Tập Cận Bình không có. Cho nên đứng về phương diện về lâu về dài, cũng như trong cuộc chiến tranh Việt Nam, một chế độ dân chủ khó mà có thể thắng được một cái chế độ độc tài, thứ nhất là trong ngắn hạn. Điều đó nó đã chứng tỏ vì lý do mà tại sao là Việt Nam Cộng Hòa mà bị bóc lột thông tin là vì lý do đó.
Có một điều rất là lạ lùng là từ cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thì là Trung Quốc liên quan tới. Bây giờ sang vấn đề thứ hai mà mình muốn trình bày trong chương trình Á Châu ngày nay là sự tranh chấp về ảnh hưởng chính trị ở vùng Nam Thái Bình Dương. Thì lại có Trung Quốc ở trong đó nữa. Trung Quốc vẫn liên quan.
Trung Quốc đóng vai trò chính trong cái vấn đề này.
Trong
20-30 năm nay đó thì cái vùng Nam Thái Bình Dương nó là cái sân chơi của Úc Đại Lại và Tân Tây Lan của New Zealand. Nó là cái sân chơi của Đài Loan và nó là cái sân chơi của Bắc Kinh.
Thế nhưng mà trong 2 năm gần đây thì có vẻ như cái sân chơi đã sang, đã đổi chủ, cái người chơi mới.
Cái thế chủ động nó khác là tại vì Bắc Kinh đã loại được Đài Loan ra khỏi Nam Thái Bình Dương. Và bây giờ Bắc Kinh đang sử dụng tiền bạc, đang sử dụng những cái cơ sở hạ tầng, đang sử dụng những cái sức mạnh mềm để lôi kéo những quốc gia tại Nam Thái Bình Dương thoát khỏi cái ảnh hưởng hay là của Úc và New Zealand. Cái thí dụ cụ thể nhất là Fiji chẳng hạn, hay là đảo quốc Solomon trước kia và Papua New Guinea bây giờ, là chịu ảnh hưởng rất nhiều của Trung Quốc. Chúng ta nên nhớ rằng Papua New Guinea sắp sửa tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC giống như Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng hồi tháng 11 năm 2017, và Bắc Kinh đã đổ rất nhiều tiền để giúp cho Papua New Guinea trong cái vấn đề xây dựng những hạ tầng cơ sở, những cơ sở làm hội nghị cũng như đường xá để tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 năm 2018 thành công. Tuy nhiên về một phương diện khác là về phương diện hạ tầng cơ sở, nhất là về phương diện truyền thông, thì cái công ty Huawei mà chúng ta đã có nhiều lần nói tới đã từng có được cái dự thảo về cái ước để thiết lập một cái đường dây cáp biển lặn ở dưới đáy biển từ Solomon Island tới cảng Sydney của nước Úc. Tất nhiên là Úc đã lại rất là quan tâm về cái vấn đề này vì lý do an ninh, là tại vì công ty Huawei được coi là có liên hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà Úc và Tân Tây Lan đã nỗ lực giành lại cái thế chủ động, viện trợ nhiều hơn cho Papua New Guinea và giúp cho đảo quốc Solomon và sau đó là giúp luôn cho cả Vanuatu thiết lập những cái thiết bị mới hạ tầng cơ sở cáp biển để có thể cải tổ cái hiệu năng trong vấn đề thông tin. Thì mới đây ngày thứ năm vừa qua trong tuần này, ông Malcolm Turnbull đã cùng với lãnh đạo của Papua New Guinea và lãnh đạo của Solomon Island đã ký kết hay là đã chứng kiến một cuộc ký kết tại Brisbane, tiểu bang Queensland, để thiết lập một cái hệ thống cáp nối liền Papua New Guinea, nối liền Solomon Island với Sydney mà không có công ty Huawei. Loại bỏ công ty Huawei ra được. Cho nên đây là một cái biến chuyển quan trọng, nó chứng tỏ Úc đề lời và Tân Tây Lan một phần nào đã lấy lại cái thế chủ động. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng hồi tuần trước thì chính phủ New Zealand đã phổ biến một cái bạch thư, phổ biến một cái bản tuyên bố về chính sách an ninh quốc phòng, thì nêu đích danh Trung Quốc là một cái kẻ phá rối, một cái người đã không tuân thủ theo những cái quy luật của quốc tế. Cho nên cả hai nước tuy là nhỏ, nước Úc thì vào bậc trung bình và nước New Zealand là nước nhỏ, nhưng mà đã hợp tác lại với nhau để giành lại cái thế chủ động tại Nam Thái Bình Dương. Chưa chắc trong trường kỳ thì có thể chiến thắng được, nhưng mà ít nhất trong giai đoạn này thì loại ra được một phần cái công ty Huawei là một công ty rất lớn của Bắc Kinh mà có cái sự liên hệ mật thiết với Bắc Kinh, thưa cô Mai Hoa.
Dạ vâng. Cũng liên quan với vấn đề là châu Á, Thái Bình Dương, hoặc là nói chính xác là Biển Đông, trong cái tuần này cũng là cái thời điểm để mà nhớ lại cách đây 2 năm thì PCA tòa án toàn trọng tài quốc tế về cái quần đảo ở Biển Đông đã được tòa án trọng tài quốc tế thông qua. Thế nhưng mà qua 2 năm qua có vẻ như cái phán quyết này nó không có tác dụng gì lắm, ông có thấy sao ạ?
Cái điều đó nó đúng, tại vì Bắc Kinh phản đối và không chấp nhận, trong khi đó thì chính quyền tại Philippines cũng đã thay đổi. Nhắc lại là vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, tòa án trọng tài quốc tế gọi là PCA tại The Hague, thủ đô của Hà Lan, đã ra một cái phán quyết, nói một cách tổng quát là cái mà gọi là cái chủ quyền lịch sử mà Bắc Kinh đã nêu ra để áp đặt một cái đường lưỡi bò chín đoạn tại 90% của Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp, là không có cơ sở pháp lý. Đấy là cái điểm chính của cái phán quyết của tòa án trọng tài PCA.
Vâng, tuy nhiên, và sau 2 năm thì cái đường đứt đoạn đó đã liền đoạn rồi.
Đúng rồi, nó đã đứt đoạn, nó đã liền đoạn. Mà cái quan trọng hơn nữa đó là cái phán quyết này đó, nó phát xuất từ cái vụ kiện của tổng thống tiền nhiệm ông Aquino của Philippines chống Trung Quốc hồi năm 2013. Tuy nhiên đến năm 2016, khi mà cái phán quyết này đưa ra đó, thì nước Philippines đã có tổng thống mới, và ông Duterte lại muốn ve vãn Trung Cộng, muốn ve vãn Bắc Kinh, và do đó không có theo đuổi cái việc thi hành của cái phán quyết tòa án trọng tài quốc tế. Mà trong khi đó thì Bắc Kinh cũng đã phủ nhận và không chấp nhận cái quyết định đó. Nói một cách tổng quát, nói trên phương diện luật pháp quốc tế, thì phán quyết của tòa án PCA vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 là một phán quyết sau cùng và có tính cách ràng buộc. Đấy là nói về phương diện pháp lý. Nước Úc, nước Nhật, nước Mỹ và các quốc gia châu Âu đều yêu cầu, đều thúc giục Bắc Kinh phải chấp nhận và thi hành, nhưng mà Bắc Kinh đồng loạt cứ từ chối. Và trong khi đó thì ông Duterte lại đứng hàng hai và không xác quyết cái thắng lợi của Philippines để ve vãn, để bán chuối cho Trung Cộng và nhận được những cái cuộc đầu tư của Bắc Kinh vào Manila. Nhưng mà Việt Nam có một cái thái độ có vẻ hàng hai, theo cái nghĩa là không chống đối hay là chấp nhận cái quyết định của PCA, nhưng mà lại không có những cái lời phát biểu rõ rệt về đối với Bắc Kinh. Thì trong cái khoảng thời gian 2 năm đó, hay là trước đó và trong thời gian này, thì Bắc Kinh làm gì? Bắc Kinh tiếp tục xây những cái đảo nhân tạo tại đá Vành Khăn, đá Chữ Thập, đá Subi, và sau đó đã quân sự hóa 3 trong số những cái đảo nhân tạo này đến cái mức độ mà Hoa Kỳ cũng phải quan tâm, và đến mức độ mà Việt Nam cũng phản đối, và đến mức độ mà Úc đại lại cũng coi là một cái sự đe dọa. Cho nên vì lý do đó, nhưng chúng ta đã có dịp nói trong mấy lần trước đó, thì Hoa Kỳ đã có một chính sách theo đuổi rõ rệt hơn về cái vấn đề tuần tra Biển Đông, cũng như về vấn đề xác quyết cái quyền tự do đi lại về Biển Đông, tại Biển Đông về phương diện hàng hải cũng như về phương diện hàng không. Cái vấn đề được đặt ra là làm thế nào để có thể giảm bớt cái sức mạnh của Trung Quốc, thì hiện bây giờ chúng ta chưa thấy một cái giải pháp nào. Mặc dù thì ông Donald Trump đã hơn 3 lần cho cái cuộc tuần tra sang Biển Đông, và Úc Đại Lợi cũng đã có một cũng đã xác quyết sẽ tiếp tục, nhưng mà Úc Đại Lợi thì chưa có đi vào cái vùng 12 hải lý một cách bất hợp pháp mà Bắc Kinh đã tuyên bố. Nhật Bản cũng đã gia tăng cái sự hoạt động của Hải quân Nhật Bản tại Biển Đông, và đặc biệt hơn nữa đó là trong năm 2018 này, ngay cả nước Anh và nước Pháp cũng đã tham dự vào trong cái việc tuần tra Biển Đông. Cái điều đó nó chứng tỏ cái gì? Thì nó cho các quốc gia dân chủ tại châu Á cũng như tại châu cũng như Hoa Kỳ không có đồng ý về vấn đề quân sự hóa của Bắc Kinh. Nước Mỹ còn đi một cách rõ ràng hơn là loại trừ hải quân của Trung Cộng ra khỏi cái cuộc tập trận vành khăn và vành Thái Bình Dương gọi là RIMPAC, trong khi lại mời Việt Nam tham dự.
Dạ vâng.
Thì tất cả những động thái nó cho thấy là trong khi cả thế giới, nhất là các quốc gia Tây phương đang có những chính sách rõ rệt hơn, có vẻ như mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề chống lại hay là đối trọng lại với cái sức mạnh quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông, mặc dù chúng ta chưa thấy kết quả cụ thể. Nhưng mà trong khi đó thì Việt Nam hoàn toàn có vẻ như hoàn toàn im lặng, và một mặt thì vẫn chiều theo những cái áp lực từ phía Bắc Kinh, một mặt khác thì cũng cố gắng tiến gần lại Hoa Kỳ. Cái chính sách hàng hai này nó không phải là một chính sách xấu, nhưng mà được đạt kết quả như thế nào thì chúng ta chưa có thể nhìn thấy một cách rõ rệt. Nhưng mà ít nhất là trong cái khoảng thời gian gần đây thì cái lập trường của Philippines đã suy yếu, và trong cái ngày kỷ niệm 12 tháng 7 năm 2018 tại Bắc Kinh đã có một cái biểu hiệu mà nó làm cho rất nhiều người Philippines bất mãn, là nói rằng Philippines là một tỉnh của Trung Quốc. Cái điều đó thì thính giả Việt Nam cũng như người Việt trong nước cũng đã nhìn thấy cái điều đó mà đã chống đối rất nhiều, phản đối rất nhiều về cái ảnh hưởng của Trung Cộng tại Việt Nam, và đặc biệt là chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản đã mềm yếu, không giữ được cái chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải, không giữ được cái sự độc lập trước cái sự tấn công mạnh mẽ của Bắc Kinh, không phải chỉ ở Biển Đông mà còn trên dòng sông Mekong ở phía Tây của Việt Nam. Cho nên vì lý do đó mà có nhiều người, kể cả chúng tôi, đều coi rằng Việt Nam đang bị kèm cặp, đang bị Bắc Kinh kèm cặp ở cả hai phía, ở Biển Đông cũng như Biển Tây, tức là dòng sông Mekong, tức là Mekong.
Vâng. Cái vấn đề PCA có một ảnh hưởng quan trọng tới chủ quyền đất nước cũng như biển đảo Việt Nam, thế nhưng mà kỷ niệm 2 năm qua hoàn toàn nó vắng bóng trên tất cả các phương tiện đại chúng, thậm chí trên tất cả những trang mạng Việt Nam cũng không nhắc đến chuyện này, thưa ông.
Cái vấn đề ở Việt Nam là tại vì tất cả những cơ quan truyền thông là nằm trong tay của chính phủ. Chúng ta đọc trên báo trên mạng, chúng ta đọc báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên hay là báo Việt Nam Net do nhà nước kiểm soát, thì tất cả đều có quan tâm nhiều hơn trong cái vấn đề về chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng.
Yeah.
Và hoàn toàn im lặng trong cái vấn đề Biển Đông. Cái điều đó là một điều đáng tiếc. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài, chẳng hạn như tại Bắc California, thì dưới sự hợp tác của giáo sư Nguyễn Văn Canh. Giáo sư Nguyễn Canh là một người đã tranh đấu rất nhiều trong vấn đề Biển Đông. Cộng đồng người Việt tại Bắc California đang tổ chức những cuộc thảo luận những kết quả của cái phán quyết của BCA 2 năm trước đây. Trong khi đó thì tại Việt Nam im lặng, và vì lý do đó nó không tạo ra được một cái xúc cảm gì trong vạn đại quần chúng. Và hơn nữa đó thì với cái gọi là Task Force 47, tức là cái
lực lượng 47
yeah, thiết lập ra với 10.000 chuyên viên về tình báo, chuyên viên về an ninh mạng, và với cái sự thông qua của cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Nam với cái luật an ninh mạng ngày 12 tháng 6 vừa qua, thì nó làm giảm đi một phần cái sự hoạt động của các trang mạng xã hội trong cái vấn đề rất là cốt lõi quan trọng là vấn đề tranh chấp Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông.
Dạ vâng. Đã như thế mà tuần vừa qua thì trên tờ Người Việt đưa tin hôm ngày 8 tháng 7, một nhân viên trong cái ngành du lịch ở Việt Nam đã cho tờ Người Việt biết rằng là ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp ông Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại khách sạn Rex, và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ban giám đốc khách sạn Rex phải tắt đèn và lấy cây cảnh che lại tấm bản đồ Việt Nam, trên đó có Hoàng Sa, Trường Sa. Và ban giám đốc khách sạn Rex phản ứng lại thì Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã dùng cái uy lực của mình buộc ban giám đốc khách sạn Rex phải thực hiện cái mệnh lệnh đó. Thì cái điều này thật là một cái sự phải nói là rất là buồn
đó,
và rất là
hổ thẹn. Cái là hèn nhát, điều đó rất là vi phạm cái quyền làm ăn, cái quyền sinh hoạt thương mại của công ty đấy. Cái điều thứ hai đó, nó biểu lộ cái thái độ rất là hèn nhát của giới lãnh đạo tại Việt Nam. Bởi vậy cho nên nó có một câu nói mà tôi nghĩ là nó phản ánh một cách rất chính xác, nhưng mà cũng rất là đau buồn cho chúng ta, là Đảng Cộng sản Việt Nam rất là hèn với dân và rất ác với dân.
Thưa, cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang rất nhiều cho buổi trò chuyện Á Châu Tường Quang ngày hôm nay.
Cảm ơn cô Mai Hoa và kính chào tất cả quý vị thính giả của đài.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.